trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sau một ngày mới, một tuần lễ mới, và cuối tuần này là ngày lễ Father's Day và cũng là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúc cho luật sư thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, luôn gặp may mắn và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý vị khán giả. Khánh Thi nhẹ nhàng nhắc nhở tôi cuối tuần này. Và thực ra Khánh Thi không nhắc nhở tôi cũng không có nhớ nha. Father's Day, ngày lễ của Hiền Phu và ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Này bao hùng mình tiến lên. Mỗi lần tôi nghe cái bản nhạc đó, tự nhiên cái con người tôi nó cảm thấy như là muốn làm cái gì đó để mà ghi danh và nhận những công việc mà các anh lính đã làm cho Tổ quốc Việt Nam chúng ta trong những năm tháng, ngày tháng trước. Hôm nay thì tôi bắt đầu chương trình. Thứ nhất là tôi muốn nhắc nhở tất cả quý vị là quý vị theo số chương trình của chúng ta trên làn sóng này đã lâu lắm rồi, và quý vị vẫn thường nghe tôi nói vào đầu chương trình vào những ngày đầu tuần, là thứ hai như hôm nay á, là khi quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư tự chọn và phải nói chuyện với những người luật sư chuyên làm về những việc mà quý vị đang có những thắc mắc về pháp luật. Chứ nếu mà quý vị bị bệnh đau lưng mà quý vị đi bác sĩ mổ tim thì nó lại không có đúng, đúng không? Và vì vậy, trước hết thì như tôi chưa có gửi lời thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào đến quý thính giả đang nghe chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu, và những quý vị theo chương trình ở tiểu bang khác mà công ty hệ thống truyền thông Viên Thao có những băng tần radio, đài radio ở những tiểu bang đó, thì quý vị nhớ rằng là những gì quý vị có thắc mắc liên quan đến luật di trú, chúng tôi sẽ có thể và sẵn sàng trả lời những câu hỏi của quý vị. Còn những điều khoản liên quan đến luật tiểu bang thì quý vị phải tham khảo với luật sư tự chọn nơi quý vị đang sinh sống nhé. Hôm nay tôi nói về một cái chủ đề mà tôi nghĩ cái chủ đề này rất là nhiều người không muốn nghe đến hoặc là không muốn thấy nó xảy ra cho mình. Nhưng mà đó là một cái tình trạng thực tế xảy ra trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay và trong tất cả mọi xã hội tầng lớp mà nơi chúng ta đang sinh sống. Quý vị thấy ngày hôm qua tôi đi lễ thì được biết rằng là có rất là nhiều những cuộc bạo hành xảy ra ở trên toàn nước Mỹ trong một thời gian rất ngắn. Chỉ vài tuần lễ thôi mà chúng ta có biết bao nhiêu những cuộc bạo hành liên quan đến các trẻ em nơi trường học, đến những vụ nổ súng. Ngay cả trong tiểu bang của chúng ta đây cũng đã có những tình trạng này xảy ra và nó đã đưa đến chỗ gây ra sự tử vong cho rất là nhiều người. Mà vì vậy mà chúng ta khi nói đến bạo lực chúng ta thường là tránh đi, không muốn nói đến, nhất là vấn đề bạo lực trong gia đình. Bạo lực trong gia đình là một hành vi cố ý đe dọa, hành hung thể xác, hoặc là cưỡng bức, hoặc là tấn công tình dục, hoặc là những hành vi lạm dụng khác, như là mình đưa ra cái sự quyền lực của mình, và nhất là những cái sự bạo lực xảy ra cho những người đang sống trong cuộc sống gia đình. Mình đưa ra cái sự bạo lực đó để mình coi như là khống chế cái người bạn đời của mình, hoặc là mình đưa ra cái sự bạo lực đó để mình chống lại cái người mà người bạn đời của mình đang có những cái sự liên hệ với họ. Là bởi vì cái sự giận dữ, bởi vì cái sự mất khả năng bình tĩnh đó mà nó tạo ra rất là nhiều những vấn đề liên quan đến hình sự. Và cái hình sự đó nó kết thúc tùy vào cái tần suất và cái mức độ nghiêm trọng của bạo lực trong cái việc nó xảy ra giữa hai người hay nhiều người. Chúng ta đã lâu lắm rồi, tôi nhớ lâu 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 lắm rồi tôi mang lên trên chương trình của chúng ta một người công tố viên. Ngày hôm nay bà đã về hưu rồi, nhưng mà trong thời gian bà làm việc ở cộng đồng ở quận hạt này, bà đã đặt tất cả những thời gian của bà vào cái việc ngăn chặn những cái sự bạo hành trong gia đình, mà cái việc đó nó là một cái việc im lặng đáng sợ, bởi vì đến lúc nó không còn im lặng nữa thì chúng ta thấy một sự tử vong nó xảy ra, hầu như là như vậy. Vì vậy mà tôi nhìn vào những cái xác suất mà họ đưa ra trên mạng lưới, những con số cho chúng ta thấy cứ mỗi 1 phút thì có 20 người bị hành hung. Chúng ta nói đến sự bạo lực này là chúng ta nói đến sự bạo lực bởi một người thân trong gia đình. Người thân trong gia đình là người phối ngẫu. Người thân trong gia đình có thể là người mà cái người nạn nhân bị bạo lực đó đã tin tưởng ở cái người đó. Và khi chúng ta nghe nói cứ mỗi phút có 20 người bị hành hung bạo lực bởi người bạn đời của mình hay người quen của mình đó ở trên toàn nước Mỹ này, chúng ta thấy nó ít ỏi quá. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn đến cái con số này, tổng số trong một năm, thì cái con số này nó trở thành một con số đáng sợ. Hơn 10 triệu người đàn ông và người đàn bà đã bị hành hung, bị bạo lực. Một trong bốn người phụ nữ và một trong chín người phái nam đã có những cái ảnh hưởng liên quan về sự bạo lực, sự hành hung về thể chất, hành hung về bạo lực tình dục, sự đe dọa, sự sợ hãi và lạm dụng tình cảm đã xảy ra cho những người nạn nhân này. Và khi quý vị thấy trong một cái thời điểm nào đó trong quá khứ, chúng ta đã được nghe về những cái căn bệnh truyền nhiễm qua cái đường tình dục, HIV, về vấn đề trích thuốc, và quý vị thấy những cái con số này nó không có nói dối được. Con số nó được viết ra thì nó là như vậy. Một trong 10 người phụ nữ đã bị hiếp bởi cái người bạn tình của mình. Vì mình tính, mình nghĩ rằng là ô, tôi là vợ của ông ta, thì ông ta muốn làm gì tôi thì ông ta có quyền. Trong cuộc sống vợ chồng nó phải là một cái sự đồng tình, đồng lòng với nhau, chứ không phải là người này không muốn mà người kia vẫn tiếp tục có cái quyền hạn đó. Ta biết bao nhiêu người bị kết tội bởi vì họ nghĩ rằng là họ có cái quyền lạm dụng tình dục như thế đối với người phối ngẫu của mình. Biết bao nhiêu những cái sự Hành động về bạo hành nó có liên quan đến vũ khí. Người ta nói ở cái tuổi 18 đến cái tuổi 24 nó là cái tuổi mà sự lạm dụng tình dục nó xảy ra nhiều lắm, là bởi vì những người trẻ tuổi này họ rất là vulnerable. Vulnerable tức là họ nhẹ dạ, họ tin tưởng, họ sợ hãi, họ để cho cái người đối phương đó hành hạ thân xác của họ. Và 19% trong những việc bạo hành trong gia đình nó có liên quan đến vũ khí. Vũ khí đây là chúng ta không nói đến súng, chúng ta có thể nói đến một cái vật gì đó. Cũng có thể là cái dây đeo 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 trong dây nịt, cũng có thể là một cái cây, cũng có thể là một cái con dao, cũng có thể là cái xe. Nó tùy vào cái tình trạng mà cái cuộc bạo hành đó nó xảy ra. Và bởi vì vậy cái con số xác suất của những người bị trầm cảm và tự tử nó rất là cao. Từ cái việc này nó đưa đến một cái việc khác. Mà khi chúng ta nói đến vấn đề này, chúng ta chỉ nói đến phái nam, anh xin lỗi, phái nữ, nhưng phái nam cũng có những vấn đề này. Một trong năm người phụ nữ ở Hoa Kỳ này đã bị hiếp trong cuộc đời của họ, và 171 người phái nam đã có những vấn đề này xảy ra cho họ. Nhưng không những vì vấn đề thể xác, không những về vấn đề tinh thần, mà nó còn về vấn đề thương tích xảy ra cho những người này nữa. Và không phải chỉ là cái việc gọi là hiếp hoặc là cái việc đánh đập nó mới là cái vấn đề bạo hành. Cả những người bị theo dõi, những người bị người partner của mình, bị người phối ngẫu của mình theo dõi mình làm những cái hành động bạo hành đó, nó cũng là một cái vấn đề bạo hành trong gia đình. Chúng ta chưa nói đến những người con của mình đã bị bạo hành, những người con của mình đã bị sắc nhiễu tình dục. Vì vậy khi chúng ta có những vấn đề này, chúng ta cần phải tìm những nhà chuyên môn ở bất cứ một cái quận hạt nào, hầu hết trên toàn quốc đều có những cái đường dây nóng để cho quý vị có thể gọi để tìm đến cái sự giúp đỡ khẩn cấp. Và có rất là nhiều những căn nhà được dựng lên để bảo vệ những người bị bạo hành trong gia đình và tìm một nơi trú ẩn mà người bạo hành của mình không thể nào tìm được mình để tiếp tục bạo hành mình nữa. Ở California này 34.9% là người phụ nữ và 31.1% là phái nam đã có những cái sự tình dục không đồng lòng đối với họ xảy ra ở đây. Vào năm 2018 họ nói đã có đến 100 gần 167 cú điện thoại nói về vấn đề bạo hành. Và trong một ngày thôi, 81% của những việc bạo hành ở California này đã phải giúp đỡ cho trên gần 6.000 người phụ nữ, người lớn và gần 1.200 trẻ em. Và họ đã làm một cái cuộc thống kê ở California này và thấy rằng là 67 trường hợp bạo hành trong gia đình có liên quan đến vũ khí. Sự đe dọa làm cho cái người nạn nhân đó không thể nào mà đứng lên để chống trả lại, bảo vệ cho chính họ. Nhưng quý vị biết rằng là ở đây chúng ta có rất là nhiều những hội đoàn bất vụ lợi đã được tạo dựng nên để mà giúp đỡ cho những người bị bạo hành trong gia đình như thế này. Vì vậy chúng ta đừng có sợ hãi quá. Khi chúng ta cần đến cái sự giúp đỡ này, chúng ta có được cái sự giúp đỡ nếu chúng ta muốn được cái sự giúp đỡ đó. Xin lỗi quý vị. Cái cô này cô ấy sống với cái anh này 2 năm trời. Trong 2 năm này anh ấy hành hạ cô ta, anh ấy đánh đập cô ta, anh để trên đầu cô ta có bao nhiêu vết thương, và anh ấy đánh con người của cô ta, và đến nỗi làm cho mắt của cô ta phải rớt ra. Cuộc bạo hành như thế thì làm sao mà một người có thể chịu đựng được? Nhưng mà rồi tại sao những người phụ nữ này lại cứ tiếp tục quay trở lại và sống với những người đã bạo hành họ đến như vậy, trong khi hai người đang đi đến một nơi nào đó trên xa lộ số 5? Thì anh này, anh ấy đánh cô này vào mặt cô ấy, anh ấy đấm vào cái hàm của cô ta. Và vì cái kết quả đó mà cái răng mà cô ta đã được bọc nó rớt ra. Đây là một cái bằng chứng cụ thể có thể dùng để mà kết tội anh này. Và một lần nữa, một năm sau, khi cô này cô ấy đang lái xe cho anh này về nhà, bởi vì anh này vừa mới được mổ vì lý do gì đó, anh này vì không bằng lòng với cái cách lái xe của cô ấy, anh ta đã cướp cái tay lái của cô này và đã đẩy cô này ra khỏi xe. Cô này cô vẫn tiếp tục sống với anh này. Quý vị cứ thử tưởng tượng cái cuộc sống của mình nó như thế. Một năm sau, lại một năm sau, anh ấy liệng cô này vào cái ghế, anh ấy bóp cổ cô này và anh đập đầu cô này vào cái tường. Những cái hành động này không thể nào bất cứ một người nào có thể chịu đựng được. Nhưng thế thì tại sao những người này lại cứ tiếp tục đi ngược trở lại và sống với cái người bạo hành họ? Đây là cái lý do tại sao chúng ta có được những sự giúp đỡ ở những người chuyên môn trong những nơi chúng ta đang sống. Và khi ra tòa thì anh này anh ấy không phản đối những gì anh đã làm, vì những cái bằng chứng đó nó quá hiển nhiên như thế. Nhưng anh ta đã yêu cầu với một cái sự điều đình với một người với những người công tố viên làm về cái hành vi hành hạ mình, cái hình sự này. Đây là một trong những cái vấn đề mà chúng ta sẽ không bao giờ nghe đến nhiều, là bởi vì những cái hành động này đối với cái phong tục tập quán của người Việt Nam chúng ta nó luôn được ém nhẹm, nó không được đưa ra trước ánh sáng. Và đây cũng là một cái sự lo ngại cho người công tố viên ở quận hạt này, vì những cái hành động này nó được giấu kín và không được đưa ra ánh sáng, cho nên cái sự hình phạt mà có thể xảy ra cho những người này sẽ khó mà có thể đạt được. Thêm vào đó, những người mà là nạn nhân của những cuộc bạo hành như thế này, nếu quý vị là những người ở Hoa Kỳ này không có dạng hợp pháp dưới những điều khoản luật về di trú, thì đây là một cái việc mà quý vị có thể dùng để mà xin Bộ Di trú Phục vụ Hoa Kỳ cho mình được ở lại Hoa Kỳ này hợp pháp dưới một cái visa, đó là cái VAWA. Còn những người mà là thường trú dân mà làm những cái hành động bạo hành như thế này, quý vị phải biết rằng là cái việc mà bị trục xuất đó nó không phải là thấp. Nó là một cái hành động bạo lực, và cái hành động bạo lực đó nó sẽ đưa quý vị ra tòa di trú để quý vị sẽ bị trục xuất. Và vì vậy khi chúng ta có những vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ có thể giúp cho mình và hướng dẫn mình làm thế nào để có thể đạt được cái sự bình an trong cuộc sống. Nhưng trước hết tôi muốn nói rằng là nếu chúng ta đã phải đi đến con đường này hay là rơi vào cái tình trạng này, thì chúng ta việc đầu tiên là phải bình tâm trở lại, phải bình tĩnh và phải làm thế nào để chúng ta không rơi vào những cái tình trạng khó khăn cho cả hai bên như thế này nhé. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề về di trú, những vấn đề về luật gia đình, luật hình sự, luật dân sự, luật tố tụng, luật tài sản, luật thương tích tai nạn, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717, văn phòng của chúng tôi ở 2004 ở đường Center. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc. Xin cảm ơn sự thấu của ngày hôm nay. Xin chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an nha.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm bảo tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn tất cả quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới, một tuần lễ mới nhiều sức khỏe, bình an. Tuần này Chủ nhật là ngày lễ Hiền Phụ, tức là Father's Day, cũng là ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Khánh Thi chọn một nhạc phẩm về cha tặng cho, đặc biệt cho tất cả các ông bố. Chúc các ông bố thật nhiều sức khỏe và tràn đầy niềm vui bên cạnh gia đình và những người con thân thương của mình.
Cha ơi cha, con xin dâng về cha bài hát này.
Công cha ngày đêm cao ngất như núi Thái Sơn. Cha ơi, tình cha che ấm mái tóc thơ dại. Dãi nắng nuôi dưỡng nên người, cha ơi, lời cha dạy dỗ làm sao dám quên, hình bóng cha yêu nay đã xế chiều, con mến cha nhiều. Cha ơi, nuôi con dáng cha gầy với tháng năm. Bôn ba chán cha hằng lên nét nhăn, lo âu tóc cha bạc đi quá mau, ngày đêm lo lắng. Ôi tình cha quá đẹp thay, ôi cha yêu ơi, công cha ngày đêm cao. Dài ơn cha dầm sương dãi nắng nuôi dưỡng nên người, cha ơi, lời cha dạy dỗ làm sao dám quên, hình bóng cha yêu nay đã xế chiều, con mến cha nhiều. Cha hằng khuyên nhủ con sống nên người giữa thế nhân. Thương cha vắng cha lời cha khắc ghi, đời con chấp cánh chim bằng hát khúc tình cha. Ôi cha yêu ơi, công cha ngày đêm cao ngất như núi Thái Sơn. Cha ơi, tình cha che ấm mái tóc thơ dài. Ơn cha dầm sương dãi nắng nuôi dưỡng nên người. Cha dạy dỗ làm sao dám quên hình bóng cha yêu, nay đã xế chiều còn mến cha nhiều. Cha ơi,
ơn cha nghĩa nặng thật cao dày, một xuân hai nắng đông đầy cả đời con. Tình cha vượt núi vượt đồi non, tính trung khó thắng vuông tròn giữ lời cha. Cha ơi, cha cho con cả bầu trời cao rộng là vầng hồng soi vũ suốt đời con.
Đi qua tháng năm từng nghe bước chân lao sao, gió đưa buồn trong nhớ thương. Tim con nhớ cha gợi lên vấn vương, tìm một lẽ sống êm đềm trong nắng đời con. Ôi cha yêu ơi, công cha ngày đêm cao ngất như núi Thái Sơn. Cha ơi, tình cha che ấm mái tóc thơ dài. Ông cha dầm sương dãi nắng nuôi dưỡng nên người. Cha ơi, lời cha dạy dỗ làm sao dám quên hình bóng cha yêu, nay đã xế chiều còn mến cha nhiều.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.